Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày trưa hôm nay do anh Trọng Nghĩa từ miền Nam California, Thu Hương ở Dallas Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và thưa quý vị, như thường lệ mở đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền. Trước hết xin mời anh Trọng Nghĩa.
Từ miền Nam California, thành phố Garden Grove, Trọng Nghĩa xin trân trọng kính chào quý khán giả và quý anh chị. Thưa quý vị, hiện nay là 67 độ tại Garden Grove. Bầu trời rất là nắng, rất là được rực rỡ. Và cao nhất hôm nay sẽ vào khoảng 86 cho đến 88 độ. Và ban đêm thì xuống thấp còn 64-65 độ. Thời tiết được tiên đoán cho hai ngày cuối tuần là cũng tương đối khá nóng tại miền Nam California, với nhiệt độ thứ bảy cao nhất lên đến 91-92 độ và ban đêm xuống thấp còn 66 độ. Riêng ngày chủ nhật thì sẽ nóng hơn một chút, tức là khoảng chừng 96-98 độ. Thưa quý vị, đó là thời tiết tại miền Nam California và xin được trở lại với Thu Hương và thời tiết tại Dallas.
Dạ vâng, Thu Hương từ Dallas xin kính chào quý thính giả của hai miền. Chào chú Huy Cường, anh Trọng Nghĩa và Quỳnh Anh. Hiện tại thì nhiệt độ ở Dallas đang là 84 độ, cao nhất ngày hôm nay là 87 độ và thấp là 70 độ vào đêm nay, và hôm nay có khoảng 20% cơ hội mưa. Hiện tại thì có khoảng gió thổi theo hướng Tây Bắc khoảng 5 đến 10 dặm một giờ. Ngày mai thứ Bảy thì nhiệt độ dự báo là cao 75 và thấp là 64, và dự báo một ngày mưa tại Dallas với 70% cơ hội mưa. Ngày Chủ nhật thì nhiệt độ cao hơn một chút, cao nhất là 81 và 60 độ về đêm. Cơ hội mưa vào ban đêm, cơ hội mưa ngày Chủ nhật thì có giảm hơn so với ngày thứ Bảy, nhưng vẫn còn rất là cũng có nhiều mưa vì cơ hội lên tới 30%. Xin trở lại với Quỳnh Anh với thời tiết tại Houston.
Dạ, Quỳnh Anh xin cảm ơn chị Thu Hương và chú Trọng Nghĩa với bản tin thời tiết của hai miền Dallas, Fort Worth và California. Quý vị, trở lại với Houston thì nhiệt độ hiện tại bên ngoài phòng vi âm là 84 độ F. Trời bên ngoài tuy không có nắng nhưng mà cũng không có mưa. Ngày hôm nay trời có mây rải rác với gió hướng đông ở vận tốc từ 5 đến 10 dặm một giờ thổi đến. Chiều nay trời sẽ âm u hơn, 40% cơ hội mưa kèm theo dông bão. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên cao đến 88, thấp nhất là 73. Sang đến ngày mai thứ Bảy, một ngày vô cùng ướt át tại Houston, 80% cơ hội mưa kèm theo dông gió và sấm chớp. Nhiệt độ cao nhất vào ngày mai là 79, thấp nhất là 70. Chủ nhật, nhiệt độ cao nhất 79, thấp nhất 66, cũng với 50% cơ hội mưa. Nói chung tuần này tại Houston, thứ Bảy và Chủ nhật là những ngày cuối tuần vô cùng ướt át. Và đó là phần tin thời tiết của thành phố Houston cũng như là ba miền. Và để mở đầu cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay là chú Huy Cương.
Thưa quý vị, sau đây là những bản tin lớn ở trong ngày. Về tình hình chiến sự ở bên Syria thì hôm nay thành phố Aleppo là thành phố lớn nhất có những cuộc giao tranh rất là dữ dội. Trong khi đó có những tin tức khác cho biết chính quyền của Syria đã di chuyển một số các vũ khí hóa học để tăng cường an ninh. Phía bên Do Thái có lẽ sẽ không có tấn công Iran năm nay sau bài diễn văn của ông Netanyahu tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Tại Kenya thì giao tranh dữ dội giữa các lực lượng của chính phủ và lực lượng của kháng chiến Somali. Trong khi đó, Tòa đại sứ Hoa Kỳ lên tiếng cảnh cáo những người Hoa Kỳ ở tại bên Phi Luật Tân phải cần rất là cẩn thận. Và bên Nga thì đã không có cho phép cái cuốn phim chống lại những người đạo Hồi giáo sản xuất ở bên Hoa Kỳ được phép trình chiếu ở bên Nga. Và đó là những bản tin lớn ở trong ngày. Và bây giờ mời quý vị nghe phần tin chi tiết đầu tiên với anh Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, bản tin đầu tiên liên quan đến Trung Đông. Hoa Kỳ và hơn 30 quốc gia khác đã thực hiện một cuộc thao diệt vớt mìn lớn nhất từ trước cho đến nay tại Vịnh Ba Tư, nơi mà Iran đe dọa chặn eo biển chiến lược Hormuz. Hành động này diễn ra khi Hoa Kỳ và Israel lại đưa ra cảnh cáo rằng vũ lực có thể được sử dụng để chặn đứng cái tình hình mà chính phủ Tehran phát triển vũ khí hạt nhân. Hoa Kỳ lãnh đạo cuộc thao diệt hải quân đa quốc gia trong vùng vịnh. Hoạt động này là một thông báo công khai cho Iran là nước đã đe dọa thả mìn tại các vùng biển này, hành lang vận chuyển 1/5 số lượng dầu hỏa của thế giới. Đồng thời, Israel đã mở cuộc thao diễn quân sự lớn nhất từ nhiều năm nay, khi những căng thẳng với Iran về chương trình hạt nhân của họ cứ tiếp tục gia tăng. Các giới chức Israel nói rằng chỉ còn vài tháng nữa thôi là Iran chế tạo được một vũ khí hạt nhân. Các cường quốc thế giới đã nghi ngờ rằng Iran đang tìm cách phát triển vũ khí hạt nhân. Nhưng chính phủ Tehran thì cứ nói rằng họ muốn có kỹ thuật hạt nhân để sử dụng cho những mục đích hòa bình. Hoa Kỳ đang di chuyển đáng kể hỏa lực đến Vịnh Ba Tư và đang gia tăng con số các cơ chiến đấu có thể tấn công sâu vào Iran. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama thì nói rằng ông muốn ưu tiên sử dụng đường lối ngoại giao, nhưng không loại bỏ việc sử dụng biện pháp quân sự. Các biện pháp trừng phạt công nghiệp dầu của Iran đã làm cho nền kinh tế của nước này bị suy kiệt và chỉ trệ của nước này đang sụp đổ. Nhưng Iran vẫn tiếp tục gia tăng các máy ly tâm cho những cơ sở hạt nhân của họ và ngày càng gia tăng khả năng tinh chế uranium. Israel đang đòi hỏi thiết lập lằn ranh đỏ để có thể phát khởi hành động quân sự. Ông Dennis Ross, cựu cố vấn cao cấp của Tòa Bạch Ốc về vấn đề Iran, nói rằng điều quan trọng cho một đường lối ngoại giao hữu hiệu là đề nghị một lối ra, nhưng cũng nên nói rất rõ rằng nếu không chọn đường ra thì hậu quả sẽ như thế nào. Những hậu quả giờ đây có thể nhìn thấy qua Vịnh Ba Tư ở ngoài khơi của bờ biển Iran. Xin được trở lại với Thu Hương.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trọng Nghĩa. Thưa quý vị, vẫn bản tin Trung Đông, các nhà hoạt động Syria nói rằng lực lượng nổi dậy đang chiến đấu để giành quyền kiểm soát thành phố Aleppo ở miền Bắc đang giao tranh ác liệt với các lực lượng ủng hộ chính phủ. Các cuộc đụng độ hôm nay được các cư dân và các nhà hoạt động mô tả là chưa từng có và diễn ra trong khuôn khổ một cuộc tấn công mới của phe nổi dậy nhằm đẩy lui các lực lượng của chính quyền ra khỏi thành phố này. Tại những nơi khác ở Syria, Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh cho biết xảy ra các cuộc đụng độ ở Deir ez-Zor, Deraa Hama và tại thủ đô Damascus. Trong khi đó thì hôm nay các bộ trưởng từ một số các nước phương Tây và các đồng minh của họ sẽ nhóm họp để bàn về nỗ lực điều phối hoạt động bị chia rẽ của phe đối lập Syria. Một cuộc họp đặc biệt của các thành viên chọn lọc của nhóm những người bạn của Syria diễn ra hôm nay tại New York do Ngoại trưởng Hillary Clinton chủ trì và sẽ bao gồm các bộ trưởng từ hơn 20 quốc gia và các đại diện từ các hội đồng cách mạng địa phương. Một chức chức cao cấp của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng cuộc họp diễn ra bên lề Hội đồng Liên Hiệp Quốc sẽ tập trung vào vấn đề hỗ trợ phe đối lập Syria cũng như các vấn đề hỗ trợ nhân đạo và gây sức ép quốc tế đối với chính quyền Syria. Các cuộc thảo luận sẽ bao gồm các biện pháp đơn phương có thể áp đặt đối với chính quyền Syria, trong đó có các biện pháp chế tài. Trở lại với Houston.
Thưa quý vị, cũng liên quan đến tình hình ở Syria thì ngày hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ là ông Leon Panetta đã lên tiếng cho biết dựa theo các tin tức tình báo mà Hoa Kỳ thu thập được thì chính quyền Syria đã di chuyển một số các vũ khí hóa học và những vũ khí này hiện tại đang được để trong những cái nơi rất là an toàn. Đó là trả lời những câu hỏi của ký giả trong cuộc họp báo sáng ngày hôm nay tại Ngũ Giác Đài. Thì Bộ trưởng Leon Panetta cho biết rằng những sự di chuyển này đã xảy ra nhiều lần, chứ không phải là mới đây. Và từ suốt trong khoảng 17 tháng khi mà có cuộc nội chiến giữa hai phe bên Syria, thì chính quyền Syria rất lấy làm lo ngại về việc vũ khí hóa học và những vũ khí giết người hàng loạt khác có thể bị rơi vào tay của phe kháng chiến, và không những phe chính phủ lo ngại mà cả phe quốc tế, tức là phe bên chính quyền Hoa Kỳ cũng như là bên thế giới Ả Rập cũng vậy, họ rất lo ngại rằng những loại vũ khí này có thể rơi vào tay những tổ chức Hồi giáo quá khích hoặc là những tổ chức khủng bố chẳng hạn như là Al-Qaeda, và dĩ nhiên chắc chắn là sẽ gây ra những cái hậu quả không thể nào mà có thể lường được. Cho đến bây giờ thì phía bên Hoa Kỳ vẫn nghĩ rằng phía bên Syria có khoảng độ hơn một chục các cơ sở để mà tàng trữ và bảo vệ những loại vũ khí hóa học và những loại vũ khí sinh hóa này, và tất cả đều được bảo vệ một cách rất là kỹ càng theo những nguồn tin tình báo của Hoa Kỳ, và đó cũng là lời trấn an và theo ra sau những cái lời hăm dọa của chính Tổng thống Barack Obama là Hoa Kỳ sẽ nhảy vào vòng chiến nếu mà Tổng thống Bashar al-Assad của Syria dùng những cái loại vũ khí này đối với để mà chống lại những người kháng chiến. Trở lại với quý nhé.
Dạ vâng, và thưa quý vị, quay sang khu vực châu Á về mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, thì ngày hôm nay Nhật Bản vừa cho biết tòa đại sứ của Trung Quốc tại thủ đô Tokyo đã vừa nhận được một lá thư chứa theo một viên đạn với tên người gửi là Thủ tướng Nhật Bản. Vụ việc này xảy ra trong lúc sự tranh chấp chủ quyền giữa hai quốc gia liên quan đến quần đảo điếu ngư Senkaku trên Biển Đông ngày càng leo thang. Bên ngoài phong bì, đề tên người gửi là Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda và nhân viên của Tòa đại sứ Trung Quốc đã chuyển giao nó cho cảnh sát. Tin cho biết thêm rằng không có lá thư nào được viết kèm theo bên trong lá thư nói trên. Cảnh sát đang điều tra có phải đầu đạn thật hay không trong vụ này. Và cùng ngày hôm nay thì phát biểu tại một cuộc họp báo, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Osamu Fujimura khẳng định tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc Dương Kiết Trì khi cho rằng Nhật Bản đã cướp đi quần đảo Senkaku mà Bắc Kinh gọi là điếu ngư là một điều vu khống vô căn cứ. Và theo lời của ông Fujimura cũng nhấn mạnh, lời tuyên bố đơn phương của Trung Quốc hoàn toàn vô lý và Nhật Bản kiên quyết phản đối. Nhật Bản cũng cho rằng không tồn tại tranh chấp lãnh thổ, cho nên Nhật Bản không cần phải đối trách với Trung Quốc. Nhưng mà nếu Trung Quốc tiếp tục đơn phương làm việc này, thì chính phủ Tokyo cũng sẽ đưa ra những lý giải cặn kẽ về vụ việc nói trên. Thưa quý vị, cũng liên quan đến lễ kỷ niệm 40 năm quan hệ Nhật Bản và Trung Quốc được bình thường, vào ngày mai thì ông Fujimura cũng cho biết mối quan hệ chiến lược đôi bên cũng cùng có lợi cho Trung và Nhật. Trên thực tế, hai quốc gia này cùng ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho nên cả hai bên hòa bình là một điều tốt cho phát triển kinh tế. Tuy nhiên, có đôi lúc xuất hiện một vài trở ngại, nhưng mà Nhật Bản mong muốn Trung Quốc ngồi xuống đàm phán một cách hòa bình. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Thưa quý khán giả, hai bộ trưởng ngoại giao Anh Quốc và Ecuador đã gặp nhau nhưng đã không đạt được thỏa thuận về số phận của sáng lập viên WikiLeaks là ông Julian Assange, người vẫn còn trú ẩn trong tòa đại sứ Ecuador tại London. Bộ trưởng ngoại giao Anh Quốc William Hague và bộ trưởng ngoại giao Ecuador Ricardo Patino gặp nhau vào hôm thứ Năm bên lề của Đại hội đồng Liên hiệp quốc tại New York để thảo luận về số phận của ông Julian Assange. Chính phủ Anh Quốc cho biết trong một tuyên bố là cả hai vị bộ trưởng cam kết sẽ tìm ra một giải pháp ngoại giao cho vấn đề này và còn muốn gặp nhau nữa. Ông Assange đã trú ẩn trong tòa đại sứ Ecuador tại London kể từ ngày 19 tháng 6 năm nay. Ecuador đã cho ông Assange tị nạn chính trị, nhưng cảnh sát Anh Quốc sẽ bắt ông nếu ông bước ra khỏi tòa đại sứ. Ông Julian Assange bị Thụy Điển truy nã về tội xâm phạm tình dục. Ông Assange và những người ủng hộ lo ngại là Thụy Điển có thể trục xuất ông sang Hoa Kỳ để ông có thể bị xử về tội công bố những tài liệu quân sự mật và những điện văn ngoại giao của Hoa Kỳ trên trang mạng WikiLeaks. Xin được mời Thu Hương.
Dạ vâng, thưa quý vị, trở lại phần tin liên quan đến Trung Quốc. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin chính trị gia bị thất sủng ông Bạc Hy Lai, nhân vật trung tâm trong vụ bê bối chính trị lớn nhất Trung Quốc trong nhiều thập kỷ, đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và sẽ phải đối mặt với công lý. Tân Hoa Xã của nhà nước đưa tin ông Bạc, người đã từng được coi là ngôi sao đăng lên trong chính trường Trung Quốc, sẽ phải đối mặt với các tội danh tham nhũng, lạm dụng quyền lực, nhận hối lộ và có quan hệ bất chính với một số phụ nữ. Hãng tin này nói rằng các hành động của ông Bạc đã gây ra các hậu quả nghiêm trọng và gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của Đảng và nhà nước Trung Quốc. Người ta không nghe thấy ông Bạc trong nhiều tháng qua, và ông Bạc đã từng bị tước bỏ tất cả các chức vụ trong đảng từ hồi đầu năm nay, khi mà giới hiệu trách tiếp nhận các báo cáo cáo buộc rằng vợ ông là bà Cóc Khai Lai đã có dính líu tới vụ giết hại một doanh nhân người Anh. Và trong một bản tin khác ngày hôm nay thì Tân Hoa Xã cũng đã đưa tin rằng Đại hội Đảng lần thứ 18 sẽ khai mạc vào ngày 8 tháng 11, và đại hội này sẽ bắt đầu quá trình chuyển giao quyền lực đầy nhạy cảm cho một thế hệ lãnh đạo mới của Trung Quốc. Và vụ bê bối dính líu tới ông Bạc đã làm cho phức tạp thêm cuộc chuyển giao quyền lực vốn được dàn dựng chặt chẽ, vì ông Bạc đã được nhiều người coi là sẽ nắm giữ một vị trí hàng đầu trong thế hệ lãnh đạo mới. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin do AP đánh đi từ thủ đô Manila của Phi Luật Tân cho biết rằng ngày hôm nay thì Tòa đại sứ Hoa Kỳ tại Phi Luật Tân đã lên tiếng cảnh cáo tất cả các công dân Hoa Kỳ hiện tại đang ở Manila. Họ có thể đối diện với những sự đe dọa về an ninh. Và Tòa đại sứ Hoa Kỳ đã yêu cầu tất cả những người dân Hoa Kỳ nên tránh những cái khu hội họp đông đúc mà hoặc là những tổ chức vui chơi giải trí mà người ta nghĩ là của do những người Hoa Kỳ hoặc là chính do những người bản xứ tổ chức, nhưng mà để dành riêng cho người Hoa Kỳ. Đó là một trong những thông điệp đưa ra của Tòa đại sứ ngày hôm nay liên quan đến những sự đe dọa mà Tòa đại sứ đã nhận được từ các tổ chức khủng bố ở bên miền Nam Phi Luật Tân mà từ trước đến giờ vẫn luôn luôn hay có những âm mưu đánh bom hoặc là phá hoại vào phía bên Hoa Kỳ ở tại bên Phi Luật Tân. Tuy rằng những cái bản công bố này không có nói chi tiết gì về những công việc sự đe dọa này, tuy nhiên phía bên Tòa Đại sứ Hoa Kỳ cho biết rằng đây là những lời đe dọa có tính cách xác thực và tất cả yêu cầu tất cả mọi công dân Hoa Kỳ phải rất là cẩn thận khi mà di chuyển ở trong khu vực thủ đô Manila. Và dĩ nhiên là Tòa Đại sứ Hoa Kỳ sẽ được canh phòng rất là cẩn mật từ khắp mọi nơi, không riêng gì chỉ ở Libya mà còn ở tất cả mọi nơi bây giờ đều đã được tăng cường an ninh kể từ khi cái vụ bạo động xảy ra đã gây ra việc tử thương cho Đại sứ Hoa Kỳ ở bên đó. Quý anh.
Thưa quý vị, quay sang Iraq thì bạo loạn ở nhà tù hơn 200 tù nhân vượt ngục. Bản tin cho biết giới chức trách an ninh địa phương tại Iraq cho hay rằng vào tối khuya hôm qua, một vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù ở thành phố Tikrit của Iraq, làm hơn 200 tù nhân vượt ngục và ít nhất 5 cảnh sát viên thiệt mạng. Nguồn tin này cho hay rằng hàng chục tù nhân đã cướp vũ khí từ tay lính gác vào lúc phân phát bữa ăn, và những tù nhân này sau đó đã mở cửa những phòng giam và giành quyền kiểm soát nhà tù. Đã có ít nhất 5 cảnh sát thiệt mạng cùng 2 người bị thương, trong đó bao gồm viên quản lý nhà tù. Một số lượng lớn tù nhân cũng như là những kẻ khác đã đào tẩu, trong khi đó binh lính cũng như cảnh sát từ Samara và Baghdad đã được gửi đến để mà truy quét những người này. Nguồn tin cũng cho biết lực lượng an ninh sau đó đã bắt giữ lại được 33 phần tử vượt ngục. Nhà tù xảy ra bạo loạn này là nơi giam giữ khoảng 900 tù nhân, bao gồm hàng chục thành viên của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda từng khuấy động Iraq. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Quay sang với Việt Nam, thưa quý khán giả, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã kêu gọi các chính phủ trong khu vực sông Mekong phải hành động khẩn cấp để ngăn chặn sự lây lan của ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc đã có tại Việt Nam và Miến Điện. Theo tin của AFP ngày hôm nay, WHO thông báo ngày càng có thêm nhiều bằng chứng cho thấy là ký sinh trùng sốt rét đang càng lúc càng kháng lại thuốc điều trị sốt rét hiệu quả nhất hiện nay là artemisinin ở khu vực miền Trung và miền Nam Việt Nam cũng như là Đông Nam Miến Điện. 8 năm trước đây, người ta đã phát hiện ký sinh trùng sốt rét kháng thuốc ở trên biên giới Thái Lan và Campuchia, và sau đó cũng đã thấy loại ký sinh trùng này xuất hiện ở khu vực dọc theo đường biên giới giữa Thái với Miến. Giám đốc khu vực của WHO là Shin Yung-su nói với các nước là phải cấp bách giải quyết vấn đề này, nếu không thì nó sẽ gây tổn hại đến các tiến bộ mong manh đã đạt được trong công tác kiểm soát sốt rét và sẽ làm phương hại đến mục tiêu về một khu vực Thái Bình Dương hoàn toàn loại trừ được bệnh sốt rét. Xin được trở lại với Thu Hương.
Dạ vâng, cũng bản tin liên quan đến Việt Nam, thưa quý vị. Tổ chức đánh giá tài chính quốc tế Moody ngày 28 tháng 9 đã hạ bậc tín nhiệm của Việt Nam, dẫn lý do những yếu kém trong hệ thống ngân hàng Việt Nam có thể ảnh hưởng tới tăng trưởng kinh tế quốc gia. Điểm tín nhiệm đối với trái phiếu chính phủ Việt Nam phát hành bị hạ từ B1 xuống thành B2. Điểm tín nhiệm dành cho tiền gửi ngoại tệ dài hạn cũng bị rớt từ B2 xuống B3. Việc này có thể sẽ làm giảm tốc tăng trưởng kinh tế của Việt Nam hơn nữa vì khả năng các ngân hàng cho vay tiền hỗ trợ hoạt động kinh tế sẽ kém đi. Modi nêu bật tình trạng yếu kém của các ngân hàng trong nước Việt Nam hiện đang đối mặt với vấn đề nợ xấu ngày càng tăng. Tháng rồi, thì Thống đốc Ngân hàng Trung ương Việt Nam đã cho biết tỷ lệ nợ xấu trong hệ thống ngân hàng là từ hơn 8% cho đến 10%. Các vấn đề trong hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay phát sinh từ thời điểm bùng phát tín dụng hồi năm 2009 và 2010. Phần lớn là các khoản vay bị xem là nợ xấu vì tình trạng thiếu minh bạch trong hệ thống ngân hàng Việt Nam, càng làm cho giới đầu tư không yên tâm. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam từ đầu năm đến nay giảm còn 4.73%. Theo công bố của chính phủ hôm ngày 27 tháng 9, thì trong khi lạm phát tháng này tăng 6.48% so với cùng thời gian năm ngoái, Modi đã hạ điểm tín nhiệm của Việt Nam trong lúc giới hữu trách đang điều tra các vụ bê bối tiêu cực tại một trong những ngân hàng lớn nhất của Việt Nam là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, ACB, và có hàng loạt các quan chức cấp cao của ngân hàng này đang bị bắt và bị khởi tố. Trở lại với chú Huy Cương.
Thưa quý vị, một bản tin giáng Reuters đánh đi từ Jerusalem ở bên Do Thái cho biết rằng những bài bình luận cũng như là phân tích về chính trị được đăng trên các báo lớn ở Jerusalem cho thấy rằng sau khi bài diễn văn của Thủ tướng Netanyahu đọc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào ngày hôm qua, thì các người dân cũng như là các giới chính trị Do Thái đã thấy rằng có lẽ Thủ tướng Netanyahu sẽ không có ra lệnh tấn công Iran trong năm nay, ít nhất là cũng phải đợi đến mùa xuân sang năm, tức là năm 2013, căn cứ theo lời trình bày của Thủ tướng Netanyahu khi mà ông đưa ra một cái hình ảnh vẽ một cái hình tròn tương tự cho một trái bom với những cái con số phần trăm ở trên đó, thì ông cho biết rằng ít nhất là đến khoảng giữa năm 2013 thì phía bên Iran mới có thể đạt được khoảng 20% số lượng uranium cần thiết để có thể chế tạo một quả bom nguyên tử đầu tiên. Và dĩ nhiên là từ thời gian đó, từ bây giờ cho đến lúc đó thì cuộc bầu cử ở bên Hoa Kỳ cũng xong rồi. Đó cũng là lời yêu cầu của Tổng thống Barack Obama. Dĩ nhiên là đã nói chuyện riêng với ông Netanyahu nhiều lần là không có nên tấn công Iran trước khi cái ngày bầu cử của Hoa Kỳ. Hãy để cho tôi, tức là Tổng thống Barack Obama, yên tâm. Nếu không thì cũng rất là khó khăn cho ông Obama trong cái vụ tranh cử kỳ này. Và Netanyahu thì dĩ nhiên dù cho diều hâu cách mấy nhưng mà vẫn phải cần với sự yểm trợ tối đa của Hoa Kỳ, nhất là về nhiều mặt quân sự cũng như là về vấn đề tài chính. Và ngoài ra Do Thái lại còn phải đối phó với những vấn đề khác, với lại cái cuộc chiến với nhóm Hamas hoặc là cuộc đối đầu với lại những người Palestine hiện tại đang muốn đòi lại đất. Và do đó thì Do Thái tuy rằng ủng hộ nhưng mà cũng phải vẫn nhượng bộ về phía Hoa Kỳ. Và đó cũng là những cái lời bình luận đưa ra, và như vậy thì chúng ta có thể thở dài nhẹ nhõm hơn một chút, ít nhất là từ bây giờ cho đến giữa năm 2013 sẽ không có những cuộc chiến xảy ra tại vùng Trung Đông giữa Do Thái và Iran, và chắc chắn là sẽ lôi cuốn Hoa Kỳ và các đồng minh của Hoa Kỳ nhảy vào cuộc. Quý nhanh.
Dạ vâng, và thưa quý vị, vào ngày hôm qua, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ ông Tayyip Recep Erdogan đã lên tiếng cáo buộc nước Pháp và Đức Quốc đã cản trở cuộc chiến chống lại những tay súng phiến quân người Kurd vốn bị chính phủ Ankara đặt ngoài vòng pháp luật. Trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình tại Thổ Nhĩ Kỳ, Thủ tướng Erdogan cho hay rằng phương Tây không muốn chính quyền Ankara giải quyết vấn đề về người Kurd, cụ thể là Đức và Pháp, bởi vì hai quốc gia này không những không hậu thuẫn cho Thổ Nhĩ Kỳ mà còn cho phép những thủ lĩnh của PKK được tự do đi lại trên lãnh thổ của họ. Ngoài hai quốc gia Đức và Pháp, Thủ tướng Erdogan cũng chỉ trích những quốc gia trên bán đảo Scandinavian, bởi vì những quốc gia này có hành động chứa chấp những tay súng PKK người Kurd. Trước đó một ngày, phát biểu trên đài truyền hình của Thổ Nhĩ Kỳ, thì Thủ tướng Erdogan cũng đã cho biết chính phủ Ankara có thể sẽ tổ chức những cuộc đàm phán với những người Kurd ở Oslo, Na Uy, nơi mà từng diễn ra những cuộc đàm phán giữa hai bên từ cuối năm 2009 đến năm 2011. Lần đàm phán cuối cùng giữa chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ với lãnh đạo của người Kurd là vào năm 2011 và đã không đạt được bất cứ kết quả nào. Những tuyên bố nói trên của Thủ tướng Erdogan được đưa ra sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công do những tay súng người Kurd thực hiện nhằm vào lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực đông nam của nước này, bắt buộc chính phủ phải gia tăng những hoạt động quân sự. Thưa quý vị, người Kurd PKK bị Thổ Nhĩ Kỳ, Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu đưa vào danh sách tổ chức khủng bố quốc tế. Từ năm 1984, PKK đã phát động một cuộc xung đột vũ trang nhằm vào ly khai người Kurd ở Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ và chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ. Đến nay, cuộc xung đột này đã làm khoảng 45.000 người ở quốc gia này bị thiệt mạng. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc cho phần 1 của Thời sự buổi trưa. Mời quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Phần 2 của chương trình sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại.
Tình Thương Gift Shop có đủ loại tặng phẩm từ những cuốn sách của các tác giả nổi tiếng đến những bộ collection từ Ý, tượng ảnh hoa, trưng bày thờ phượng trong nhà, ngoài sân.
Tình thương không thể thiếu vắng trong đời sống con người. Hãy đến Tình Thương Gift Shop, chọn cho mình, cho gia đình, bạn bè những món quà ý nghĩa nhất.
Tình Thương Gift Shop nhận chuyển tiền, gửi hàng về Việt Nam.
Địa chỉ 4125 East Belknap Street, Houghton City, kế bên chợ Việt Nam Plaza Houghton.
Quý vị có thể mua hàng online ở Tình Thương Gift Shop tại địa chỉ website tinhthuongshop.com, website tinhthuongshop.com, đặc biệt free shipping.
Điện thoại 817-759-2955, 817-759-2955.
Nếu quý vị có làn da nám nhạy cảm, dễ bị ửng hồng, ửng đỏ hoặc da mụn khó chữa, hãy tìm đến để tham khảo trực tiếp với bác sĩ Kimberly vào thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bảy, ngày 26, 27, 28 và 29 tháng 9 tại Saigon Mall Garland và Arlington. Gọi ngay để giữ chỗ 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264, 337-7264. 50 người đầu tiên sẽ được tặng một máy facial kit khi mua bộ kem nóng, nắng, sẽ làm cho làn da quý vị nám nhiều hơn. Bác sĩ Kimberly sẽ hướng dẫn để nám không lan thêm ra. Đây là cơ hội chốt để quý vị được hướng dẫn trực tiếp với bác sĩ Kimberly cách dưỡng da cho mùa hè, cách chống và chữa các vết nám để nám không lan thêm ra. Quý vị có con em bị mụn, đây là cơ hội lý tưởng nhất để mang con em đến với bác sĩ Kimberly để được hướng dẫn cách dưỡng da để chống và chữa mụn. Gọi ngay để giữ chỗ 1888 đẹp sang, tức là 1888-337-7264.
Sau đây là nhân chứng đã dùng kem MV Cream.
Tôi dùng cái sản phẩm MV Cream được 2 năm thì tôi thấy nó dùng rất là tốt. Bị ngứa ở tay đấy, bị rất là lâu, không có chữa được. Rồi cũng mua nhiều loại thuốc nhưng mà không có khỏi. Tôi dùng MV Cream thấy là dần dần tay mình nó lành lại, không bị ngứa.
Dầu gội NV cao Q trị rụng tóc và chống gầu.
Mình xài cao Q có tóc mình bớt rụng, nhưng mà cái đầu mình tóc nó làm giống như mình không có thấy những cái chỗ mà nó tóc mình nó bị thưa đấy. Lúc bê rồi là mình cảm thấy là tóc mình giống như là nó có nhiều loại, mình thấy mình thích lắm. Giờ cái sản phẩm cao Q mình cảm thấy tóc mình dày thêm chút và mình không sợ thấy những cái chỗ thương của mình á.
Hãy lựa chọn cho mình và gia đình những sản phẩm bảo vệ da và tóc thật tốt. NV cream giúp trị ngứa, trị khô da, da dị ứng, bị vẩy nến và nứt gót chân. Dầu gội NV cao Q chống rụng tóc và trị gầu hữu hiệu. Sản phẩm có bán tại nhà thuốc Mậu Phước Đường. Các chủ tiệm nail muốn order wholesale, xin gọi Michael Dũng 214-597-6493, 597-6493. Tin vui cho quý chủ nhân cơ sở thương mại dù lớn hay nhỏ, nhằm mục đích phát triển và mở rộng cộng đồng người Việt nói riêng và Á Châu nói chung. Chúng tôi sẽ hỗ trợ cho quý đồng hương một số vốn để đầu tư, khuyết trương cơ sở, điều kiện dễ dàng, đơn giản, không cần tín dụng hoặc thế chấp gì. Chỉ cần mất 24 tiếng đồng hồ là quý vị sẽ có ngay trong tay một số vốn để sử dụng tùy ý. Mọi thông tin được giữ kín hoàn toàn. Đừng ngần ngại, hãy gọi ngay để tham khảo 972-330-2328, 972-330-2328.
Anh ơi, sao máy tính chạy chậm quá? Em cần một laptop để xem phim.
Còn con cần laptop để làm homework.
Tại WeDo Laptop, chúng tôi phục vụ đồng hương với những dịch vụ sau đây: bán laptop đủ loại và đủ màu sắc, laptop mạnh mới với i3 giá từ 300 đồng, i5 laptop giá 450 đồng, laptop i7 giá 700 đồng. Trao đổi laptop cũ lấy laptop mới hơn, mạnh hơn, nhanh hơn.
Mua lại laptop hư, dịch vụ thay LCD dưới 100 đồng và lấy liền trong vòng 1 tiếng.
Dịch vụ thay mainboard giá rẻ nhất trong vùng, battery 30 đồng, charger 15 đồng, Dell keyboard từ 10 đồng.
Dịch vụ diệt virus miễn phí,
cung cấp dịch vụ sửa chữa và bảo trì máy tính cho các cơ sở thương mại với giá cả phải chăng và phẩm chất phục vụ tốt nhất vùng.
Xin liên lạc với chúng tôi 972-231-0061, 231-0061 hoặc 972-454-9670, website wdelaptops.com.
Hội thiện nguyện góp một bàn tay CBG xin kính mời quý vị đến với buổi dạ tiệc gây quỹ cho hội từ thiện Teresa được tổ chức vào lúc 6 giờ chiều ngày 14 tháng 10 năm 2012 tại nhà hàng Thanh Thanh Arlington với các ca sĩ Thế Sơn, Thanh Trúc của Trung tâm Thúy Nga, MC Ánh Chính, Ánh Đôn. Vé ủng hộ 40 Mỹ Kim, VIP 100 Mỹ Kim bán tại 4 địa điểm: văn phòng Michael Dow CPA Arlington, Vân Thảo Cosmetics trong Sài Gòn Mall Dallas, chợ Hồng Kông Market tại Asian Times Square và tại Fort Worth trong chợ Vietnam Plaza. Hội thiện nguyện góp một bàn tay CPG cảm ơn quý ân nhân đã ủng hộ chương trình Teresa Charity. Nhiều cụ già đói khổ đã được chén cơm bát gạo. Các lớp học từ thiện Anh Văn và Vi tính Computer đã được khai giảng trong 3 miền: Thanh Hóa, Huế và Bến Tre. Chi tiết xin gọi Anh Phan 817-845-5315, Michael Dow CPA 817-501-8345.
Anh ơi, hôm qua mưa đá, anh lên mấy nhà check thử xem có bị gì không?
Lên gì mà lên em, không thấy chú Sáu kế bên sao, chân chưa tháo bột vì tuần rồi lên mấy nhà check cái máy đó.
Ừ ha.
Đúng rồi, anh nghe quảng cáo trên đài có công ty S&P, VSMA, tại sao mình không gọi họ đến để mà kiểm tra cho mình em?
Nghe nói họ kiểm tra mấy nhà rồi họ tự gọi bảo hiểm cho mình nếu thực sự có thiệt hại bởi thiên tai.
Công ty S&P
là thành viên của hội BBB,
chuyên lập mái nhà với đội ngũ nhiều năm kinh nghiệm. Mái nhà quý vị bị mưa đá, mái quá cũ, thấm nước qua trần nhà,
công ty bảo hiểm sẽ bồi thường nếu thay mái mới mà không phải trả deductible.
Xin gọi ngay 214-923-6570.
923-6570.
Tôi tôi vừa mới bị lay off, mấy tháng rày chưa trả tiền nhà. Bây giờ nhà băng gửi giấy đòi kéo, tôi lo quá.
Anh đừng có lo, gọi ngay cho anh Đức Nguyễn của Keller Williams. Anh Đức Nguyễn sẽ giúp bán nhà theo chương trình short sale. Chính phủ sẽ bù tiền nếu bán nhà bị lỗ. Và nhớ đừng có để cho nhà băng kéo, sẽ gặp hậu quả sau này đó.
Để tránh tệ nạn foreclosure hiện nay, chính phủ cho tiền để bán nhà. Hãy gọi ngay cho anh Đức Nguyễn số 972-816-0363.
972-816-0363.
Anh Đức Nguyễn sẽ giúp quý vị bán nhà trong vòng 59 ngày hoặc mua lại cash. 972-816-0363.
Với phương châm phục vụ con người và chữ tín làm đầu, xin kính mời quý vị đón nghe talk show của Đức Nguyễn vào mỗi chiều thứ tư lúc 3 giờ 30 phút.
Hãy tìm mua cho được dầu vàng Aurora làm tại Mỹ với các ưu điểm phòng cảm, chống cúm, giảm các cơn ho, trị lành các vết thương nhẹ, bầm, chật gân, làm ấm các bắp thịt, giảm đau nhức các khớp xương, giúp giấc ngủ sâu hơn cho quý vị cao niên. Mùi thơm nhẹ nhàng, không nồng nặc, gây khó chịu cho các người xung quanh. Tóm lại, dầu vàng Aurora cần cho mọi lúc, mọi nơi và mọi người. Một món quà không thể thiếu khi về thăm thân nhân ở Việt Nam. Hoa Phát, tổng đại lý dầu vàng Aurora trên toàn nước Mỹ. 1-800-531-6363. 1-800-531-6363.
Trên thị trường có rất nhiều ghế massage, nhưng chỉ có duy nhất một ghế massage được nghiên cứu chế tạo và sản xuất tại Hoa Kỳ, đó là ghế massage iRobotics của công ty Luraco. iRobotics có rất nhiều ưu điểm mà các ghế khác không có, ví dụ hệ thống điều khiển thông minh sẽ tự động thông báo bằng đèn màu khi có bộ phận nào bị trục trặc, có MP3 player với hai loa được cài vào trong gối, tiện lợi và vệ sinh, vân vân. Nhờ sản phẩm chất lượng cao và phục vụ khách hàng tốt mà Luraco 2 năm liền được bình chọn là một trong 50 công ty châu Á phát triển nhanh nhất trên toàn quốc Hoa Kỳ. Năm 2010, Luraco được xếp hạng trong 100 công ty phát triển nhanh tại Dallas Fort Worth do khoa thương mại trường đại học SMU bình chọn. Luraco có những phát minh khoa học đã được Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ sử dụng. Khi có nhu cầu về ghế massage hoặc spa, hãy gọi Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930. Luraco luôn đồng hành với thành công của bạn.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thưa quý vị, trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Và bản tin đầu tiên của phần 2 được trở lại với anh Trọng Nghĩa. Xin mời anh.
Cảm ơn Huy Cường. Thưa quý vị, Việt Nam có tên trong danh sách vi phạm lao động trẻ em. Chính phủ Hoa Kỳ ngày 26 tháng 9 vừa qua đã liệt kê thêm Việt Nam, Sudan và Cộng hòa Suriname vào danh sách 74 quốc gia có tình trạng buôn người và những vi phạm về lao động nghiêm trọng đối với người lớn và trẻ em từ 5 tuổi trở lên. Bản đánh giá thường niên của Bộ Lao động Hoa Kỳ về tệ nạn buôn người trên thế giới cũng nêu lên lo ngại rằng cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đang làm giảm tốc các nỗ lực nhằm xóa tình trạng lạm dụng trẻ em trước năm 2016. Trong số 3 nước vừa bị thêm vào danh sách, tức là Sudan, Cộng hòa Suriname và Việt Nam, thì phúc trình của Bộ Lao động Hoa Kỳ cho thấy các vấn đề về lao động được phát giác tại Việt Nam phần lớn là ở trong ngành sản xuất gạch và dệt may. Xét tổng thể thì phúc trình của Bộ Lao động Hoa Kỳ chỉ ra 134 mặt hàng từ 74 quốc gia được sản xuất từ việc lạm dụng sức lao động của trẻ em và các hình thức vi phạm khác về vấn đề lao động. Và cũng theo ước tính vào năm 2005 của Cơ quan Lao động Quốc tế, có khoảng 980.000 cho đến 1.200.000 trẻ em trên toàn cầu bị khai thác vì vấn đề lao động trái phép. Xin được trở lại với Thu Hương.
Quay sang phần tin Miến Điện, thưa quý vị, Tổng thống Miến Điện tuyên bố nước ông đang đi trên một con đường dứt khoát hướng tới dân chủ và đang mở màn cho một kỷ nguyên mới như một thành viên của gia đình các quốc gia. Ông Thanh Sen, một tướng lãnh đã rời ngũ, tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Miến Điện. Chỉ mới cách đây 18 tháng tuyên bố ông đã lãnh đạo đất nước ông ra khỏi quá khứ độc tài để hướng tới dân chủ. Gần đây nhất, các hành động của ông đã được tưởng thưởng bằng thông báo của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton và nói rằng Washington sẽ bắt đầu nới lỏng các hạn chế đã áp dụng cả chục năm nay về việc nhập các sản phẩm của Miến Điện vào Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói rằng để ghi công tiến bộ liên tục hướng tới cải cách và đáp lại những yêu cầu của chính của chính phủ lẫn phe đối lập, thì Hoa Kỳ sẽ thực hiện các bước tiếp theo nhằm bình thường hóa quan hệ thương mại với Miến Điện. Và tại Liên Hiệp Quốc hôm qua, thì Tổng thống Tencent đã nhắc tới các biện pháp chế tài quốc tế, cũng như là ông đã kể ra các thành tích của chính phủ ông, và ông nói điều quan trọng đối với các nỗ lực của chính phủ ông nhằm thực thi cải cách chính trị và kinh tế là các nỗ lực hòa giải những cuộc xung đột với nhiều nhóm sắc tộc trong nước. Trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, vào ngày hôm qua, chiều ngày hôm qua, thì các giới chức an ninh ở bên California đã bắt tên Dracula, Marcelli Dracula, là tác giả của cuốn phim phỉ báng Hồi giáo và đã gây ra bạo động khắp trên thế giới, và cũng là gián tiếp đưa đến cái chết của vị đại sứ Hoa Kỳ tại Libya cùng ba nhân viên ngoại giao khác. Tên này đã dùng rất là nhiều những cái tên giả, và hắn ta cho các nhân viên an ninh biết là hắn ta đã dùng cái tên Dracula kể từ năm 2002, và tên thật của hắn ta là Mark Vasily Youssef. Và tên này đã bị tiền án về tội lừa gạt nhà băng cũng như là một số các tội khác, và cũng đã từng ở tù về những cái tội này, và sau đó đã bị cấm không có được sử dụng các máy điện toán để vào mạng lưới internet trong vòng 5 năm nếu mà không có sự chấp thuận của những nhân viên kiểm soát hắn ta. Và bây giờ thì những cái tội mà buộc về tên này gồm có cả cái tội đã sử dụng internet một cách bất hợp pháp, cũng như là sử dụng tên giả trong rất là nhiều những giấy tờ. Và một vị chánh án ở bên California đã ra lệnh tống giam tên này vào tù mà không có cho phép được đóng tiền thế chân, bởi vì lo ngại rằng thứ nhất là nguy hiểm cho tính mạng của chính hắn ta, cũng như là thứ hai là hắn ta sẽ bỏ trốn ra nước ngoài. Và đó cũng là một trong những cái sự bí ẩn bao trùm kể từ khi cuốn phim này được tung ra và gây ra bạo động khắp trên toàn thế giới. Quý anh.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú Huy Cường. Và thưa quý vị, cũng liên quan đến Hoa Kỳ, thì giám đốc tình báo tại Bộ Chỉ huy Không gian Mạng lưới Xã hội của Hoa Kỳ là Phó Đô đốc Samuel Cox đã lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đã liên tục hỗ trợ những công việc xâm nhập mạng lưới máy tính của Ngũ Giác Đài để mà đánh cắp thông tin cũng như bí mật quân sự. Ông Samuel Cox nhấn mạnh rằng mức độ tinh vi và nguy hiểm của Trung Quốc hiện nay là đến tầm cao nhất, và những mối đe dọa không gian mạng lưới xã hội đang gia tăng với một vận tốc ngày càng gia tăng. Ngoài ra, ông Samuel Cox cũng cho hay rằng Bộ Chỉ huy Không gian đang soạn thảo những đề nghị phải nên thống nhất lại những chức năng, những phạm vi của họ hoạt động để mà có thể nỗ lực đánh lại Trung Quốc. Và ông cũng cho rằng Trung Quốc hiện nay đang cố gắng đánh cắp những thông tin bí mật quân sự hàng ngày, và ông xác nhận mức độ của Trung Quốc ngày càng bền bỉ và không ngừng nghỉ. Và được biết, hãng tin Reuters cũng cho hay tòa đại sứ Trung Quốc tại Hoa Kỳ vẫn chưa có bất kỳ đáp trả nào về lời phát biểu nói trên của Phó Đô đốc Samuel Cox. Trước đây, Trung Quốc cũng từng phủ nhận những cáo buộc nói trên. Tại một diễn biến gần đây, vị tướng Keith Alexander, người đứng đầu Bộ Chỉ huy Không gian Mạng lưới Xã hội cũng như Ủy ban An ninh Quốc gia Hoa Kỳ, đã từng phát biểu rằng tấn công trên mạng nhằm vào Hoa Kỳ là do tin tặc và băng nhóm khủng bố tội phạm nước ngoài thực hiện, và Trung Quốc là đa số, và những phi vụ này đã tăng vọt lên gấp 17 lần trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2011. Và gần đây nhất, những ngân hàng lớn của Hoa Kỳ như là Chase Bank, Bank of America và Wells Fargo cũng đã bị tin tặc tấn công. Xin trở lại với chú Trọng Nghĩa.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý vị, một bản tin liên quan đến khoa học không gian cho biết là thiết bị thăm dò tự hành có tên là Curiosity vừa tìm thấy bằng chứng về sự tồn tại của một dòng suối sâu ở trên sao Hỏa. Một khám phá có thể giúp cho các nhà khoa học chứng minh là nước đã từng chảy trên hành tinh đỏ này. Những hình ảnh mà Curiosity vừa gửi về trái đất cho thấy những viên sỏi nhẵn ở trong các vỉa đá. Ở trên trái đất, những viên sỏi như thế thường tồn tại trong các lòng suối cũng như là sông và các thác. Chúng bị nước cuốn trôi và bào mòn và đã bào mòn. Các khoa học gia của Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hoa Kỳ, gọi tắt là NASA, nhận định rằng rất có thể một mạng lưới suối đã tồn tại ở trên sao Hỏa, và những viên sỏi nhẵn cũng đã nằm ở đó hàng tỷ năm trước. John Rutzinger, một khoa học gia của Viện Công nghệ California, đang làm việc cho NASA, cho biết là dựa vào những bức ảnh trên, ông và các đồng nghiệp cho rằng nếu một người trưởng thành nhảy xuống lòng suối ở trên sao Hỏa, thì người đó sẽ thấy bờ suối cao ngang với thắt lưng. Kích thước đó và độ nhẵn của những viên sỏi có thể giúp các chuyên gia tính toán tốc độ chảy của nước. Sao Hỏa ngày nay giống như là một sa mạc lạnh lẽo và khô cằn, không dấu hiệu nào cho thấy là nước đã từng tồn tại trên bề mặt của nó. Tuy nhiên, giới khoa học đã phỏng đoán rằng nó đã từng là một hành tinh ấm áp và có nước. Các phi trường bay quanh sao Hỏa cũng đã từng chụp được nhiều hình ảnh về những kênh trên bề mặt của hành tinh đỏ. Sự tồn tại của những kênh cho thấy là rất có thể nước đã từng tồn tại ở trên sao Hỏa và đã tạo nên những kênh đó. Những bức ảnh của Curiosity là bằng chứng đầu tiên được thu thập ngay từ trên bề mặt của sao Hỏa. Xin được trở lại với Thu Hương.
Dạ vâng, thưa quý vị, vẫn tin liên quan đến Hoa Kỳ. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton vào ngày 27 tháng 9 đã kêu gọi Trung Quốc giải quyết các căng thẳng tranh chấp Biển Đông với các nước ASEAN và Nhật Bản một cách ôn hòa, bình tĩnh. Trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Dương Khiết Trì của Trung Quốc bên lề cuộc họp thượng niên của Đại hội Đồng Liên Hiệp Quốc, bà Clinton thúc giục Bắc Kinh và các nước Đông Nam Á nhanh chóng phát triển và thi hành một bộ quy tắc ứng xử Biển Đông. Tin hãng AP trích phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ nói rằng bà rất vui khi thấy các giới chức của ASEAN và Trung Quốc đã nối lại các cuộc họp cấp cao về vấn đề Biển Đông trước cuộc họp thượng đỉnh Đông Á tại Campuchia vào tháng 11 năm nay, và Hoa Kỳ muốn thấy tiến bộ về bộ quy tắc này trước khi hội nghị thượng đỉnh diễn ra. Trong khi đó, thì cùng ngày 27 tháng 9, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Philippines không được có những hành động quân sự nào chống lại các máy bay không người lái của Trung Quốc đã được điều động tới giám sát tại các quần đảo có tranh chấp ở Biển Đông. Trước đó, thì Bộ Quốc phòng Philippines đã khuyến cáo rằng các máy bay không người lái của Trung Quốc có thể bị bắn hạ nếu xâm nhập vào không phận của khu vực bãi cạn Scarborough mà Philippines và Trung Quốc đang có tranh chấp. Đáp lại, Bộ Quốc phòng Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh phản đối bất kỳ hành động khiêu khích quân sự nào ở Biển Đông, và Trung Quốc nói rằng việc họ đưa máy bay không người lái tới đây là hợp pháp và chính đáng vì khu vực này thuộc chủ quyền không thể tranh cãi của Bắc Kinh. Xin trở lại với chú Huy Cường.
Thưa quý vị, một bản tin rằng Reuters đánh đi từ Minneapolis cho biết rằng hôm nay thì các giới chức cảnh sát của Minneapolis đang xem qua tất cả các bằng cớ họ thu được tại hiện trường đã xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại một cơ sở in đã làm cho ít nhất là 5 người chết, trong đó có cả người đã sáng lập ra công ty in này, một người tài xế của công ty vận chuyển hàng hóa UPS, và đồng thời chính thủ phạm cũng đã chết ngay tại hiện trường. Và theo tin chi tiết cho biết rằng người gây ra cái chết cho 4 người khác này đã từng làm việc tại công ty Action Signage, là một công ty chuyên môn thực hiện các bảng quảng cáo, các bảng hiệu thương mại cũng như là in các giấy tờ cho tất cả mọi người. Và chiều hôm qua, sau khi tên này đã xông vào công ty này với một cây súng ở trên tay thì đã bắn ngay người giám đốc của công ty này chết ngay tại chỗ, và người phó giám đốc khác cũng đã bị thương nặng và sau đó cũng đã chết trên đường tới bệnh viện cùng với 2 người khác. Trong đó có một tài xế chiếc xe UPS. Và theo lời của các giới chức cảnh sát ngày hôm nay cho biết rằng tên này, tức là thủ phạm hồi xưa, đã làm cho công ty Action Signage và sau đó đã bị đuổi chỉ sau một thời gian ngắn bởi vì đã có những hành động xấu. Và bây giờ thì hắn ta có lẽ trong thời gian vẫn còn bị thất nghiệp hay là bị những cái tình cảnh nào đó đã gây ra phẫn uất và đã trở lại công ty tìm cách trả thù những người đã làm cho hắn ta đã bị khổ sở. Quý nhắc.
Dạ vâng, và thưa quý vị, bản tin cuối cùng trong chương trình thời sự buổi trưa ngày hôm nay cũng liên quan đến Hoa Kỳ và cũng liên quan đến một người phụ nữ. Đó là bà Janet Napolitano, là một bộ trưởng an ninh nội địa của Hoa Kỳ, cũng là một trong những gương mặt phụ nữ sáng giá nhất của đảng Dân Chủ hiện nay, được cho là một trong những cánh tay đắc lực của Tổng thống Obama, song song với Ngoại trưởng Hillary Clinton và Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc bà Susan Rice. Thưa quý vị, người phụ nữ xếp thứ 9 trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2012, Janet Napolitano, bị chính nhân viên của mình khởi kiện vì đã phân biệt đối xử đối với những nhân viên nam trong sở an ninh nội địa của bà. Thưa quý vị, sóng gió ập đến khi mà một đơn kiện do James T. Hayes, là một đặc vụ của Cục Hải quân cũng như là canh phòng của Hoa Kỳ, soạn thảo cho hay rằng, dưới sự chỉ đạo của bà Janet Napolitano, những nhân viên nữ thường được thăng tiến qua mặt những người nam. Thêm vào đó, những giới chức trách nữ giới đều được bà bao bọc và đã những nguyên nam đã bị ăn hiếp. Thêm vào đó, Tại đây, nam giới đã bị xua đuổi và thường xuyên bị làm cho bẽ mặt. Văn bản đơn kiện dài tới 21 trang, còn buộc tội Bộ trưởng An ninh Janet Napolitano đã có những hành vi phân biệt đối xử với những nhân viên nam một cách lộ liễu, và bà thiên vị những nhân viên nữ thân cận với bà hơn. Và tờ New York Daily News cũng đã châm biếm nói rằng, tổ chức này giống như một hội nam sinh, Boy Scout dưới sự điều hành của một người phụ nữ. Và trước rắc rối nói trên, bà Janet Napolitano đã kiên quyết phản đối và cho rằng cáo buộc nói trên của ông James Hayes là vô căn cứ. Nhưng mà chắc chắn giới truyền thông cũng sẽ không tha cho vụ việc này, và họ sẽ cố gắng viết thêm những cái sự viết lách vào trong câu chuyện nói trên. Cách đây không lâu, bà Janet Napolitano đã bị coi là người đồng tính, và bà đã nhiều lần nói rằng bà không đồng tính, bà chỉ là một phụ nữ độc thân ham mê công việc mà thôi. Cáo buộc nói rằng bà thiên vị những người nữ, đi song song với những nghi ngờ nói rằng bà là người đồng tính. Và bản tin vừa rồi, thưa quý vị, đã kết thúc cho phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay của ba miền Houston, Dallas và California. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và mời quý vị vào giữ làn sóng của Đài Sài Gòn. Những chương trình tiếp theo trong ngày sẽ trở lại sau vài thông tin thương mại.
Vâng, và thưa quý vị, sau đây Thu Hương xin kính mời quý vị đến với phần bình luận ngày thứ 6 do cô Thu Nga thực hiện. Và sau đó là những chương trình tiếp theo của chiều hôm nay, chiều thứ 6 do Hiền Nhi thực hiện trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Rất mong quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM để tiếp tục theo dõi những chương trình còn lại trong ngày và những ngày kế tiếp. Thu Hương xin chào tạm biệt.
Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 890 AM tại Dallas, 900 AM tại Houston và trên mạng lưới toàn cầu. Sau đây là bài bình luận do Thu Nga biên soạn và trình bày.
Thưa quý thính giả, trước đây ta có nghe câu ngậm ngãi tìm trầm, thì có nhiều người cho rằng đó chỉ là những câu chuyện không có thật, và cũng tưởng rằng việc đi tìm trầm hương rồi trở thành quái thú sẽ không còn xảy ra nữa. Tuy nhiên, công việc kỳ lạ này vẫn còn tiếp tục xảy ra tại Việt Nam. Tuy nhiên, những người đi tìm trầm hương tuy không đến độ mọc lông lá trở thành vượn hay cọp, nhưng họ đã trở nên những người điên cuồng và tuyệt vọng. Sau khi phá nát một khoảng rừng, cũng chẳng thấy trầm hương đâu cả, phải quay trở về quê nhà để tiếp tục kéo cày trả nợ cho khoản nợ họ vay mượn để thực hiện giấc mơ thoát cảnh nghèo. Đó là câu chuyện của hàng trăm người dân đã đổ xô lên khu vực Gột Ngày thuộc xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, do lời đồn đại là có người đã tìm ra trầm hương ở khu vực này bán ra khá bộn tiền, nên nhiều người đã vay mượn tiền bạc, sắm sửa cơm nước, lặn lội tới đây để hì hục đào, xới đất đá, đốn cây, làm cho cả một khu rừng có nhiều cây đường kính to đến cả 50cm bị chặt hạ, và cuối cùng cũng chẳng tìm kiếm được gì. Và cũng vì tin tưởng khi thân cây bị thương thì chất dầu trong cây tiết ra một chất kháng cự, chất này đọng lại tạo thành trầm hương nên nhiều cây đã bị người ta chặt chém, làm cho nhiều cây bị thương và chết hẳn. Đây không phải là lần đầu tiên và cũng không phải là lần cuối cùng người dân nghèo khốn khổ Việt Nam mong tìm ra một kế sinh nhai chớp nhoáng để có tiền nuôi sống bản thân và gia đình. Hễ có tin đồn nào có thể kiếm ra tiền là họ đổ xô đi, dầu gian nguy cực khổ cách mấy họ cũng không từ nan. Trước đây cũng vì nghe tin đồn có thể tìm ra vàng tại khu vực dòng sông Hà Riền nằm cạnh quốc lộ 622, nên hàng trăm người mỗi ngày hầu như là dân làng đều nghèo khổ, nên 100% đã đến đây cặm cụi đào, xới, đãi dưới ánh nắng mặt trời gay gắt với những dụng cụ thô sơ, mong sao có thể đãi ra được ít vàng để bán. Và họ chỉ mong sao kiếm đủ tiền nuôi bao tử là người ta vui rồi. Từ khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam tháng 4 75 cho đến nay, niềm vui cho người dân nghèo Việt Nam hình như rất hiếm hoi. Người dân ngoài một số cán bộ, lãnh đạo giàu có, buồn triền miên trong cảnh tăm tối. Người ta chực chờ những cơ hội điều kiện để cuộc sống dễ thở hơn. Ngay cả việc lấy chồng ngoại quốc, dầu biết thân phận sẽ nổi trôi xa quê hương xứ sở, những cô dâu Việt Nam cũng liều thân nhắm mắt đưa chân để mong có ít tiền gửi về quê cứu sống gia đình. Cuối cùng, vừa không có tiền, vừa bị hành hạ, vừa đưa đến cả những cái chết tức tưởi nữa. Không đi lấy chồng thì đi lao động nước ngoài. Mới đây trên các trang mạng báo chí đã đưa ra một số hình ảnh thảm thương của hàng trăm người bị dụ dỗ hay tình nguyện qua Nga để lao động. Những người kém may mắn này đã bị đối xử giống như thời tiền sử hay thời nô lệ. Họ bị bỏ đói, đánh đập, bóc lột, làm việc gần 20 tiếng một ngày. Mới đây thì cơ quan di trú và cảnh sát Nga, sau thời gian dài điều tra, đầu tháng 8 năm nay, họ đã đột nhập vào nhà máy Vinastar ở ngoại ô Moscow để giải cứu hơn 70 công nhân bị giam lỏng tại đây. Việc lén lút đưa người sang Nga làm việc vẫn tiếp tục vì các nạn nhân đều giống nhau là cái nghèo. Nghèo nên dễ bị dụ, nhiều người trong số họ phải cầm cố tài sản, vay mượn ngân hàng để có tiền đi xuất cảng lao động. Ra đi với ước vọng thoát nghèo, nhưng nghiệt ngã thay, họ đã phải chết thảm nơi xứ người, mà nghèo vẫn hoàn nghèo, như vụ 14 công nhân Việt Nam đã bị chết cháy dưới ngọn lửa khi đang làm việc tại một xưởng may tại vùng ngoại ô Moscow, Nga. Tại đây chủ nhân không muốn công nhân tự do đi ra ngoài, nên đã khóa cửa lại. Vì vậy, khi hỏa hoạn xảy ra, các nạn nhân không có cách gì thoát thân được. Những kẻ xấu số này được người thân đón họ trong những cổ quan tài, trong đó có những trẻ em đã mất cả cha lẫn mẹ, chồng vợ mất nhau, cha mẹ mất con. Tánh mạng người dân nghèo tại Việt Nam quả thật thê thảm. Dưới ách cai trị độc tài của Đảng Cộng sản, tánh mạng của người dân đúng là như cỏ rác. Người dân nếu không bỏ thay nơi xứ người thì cũng bỏ thay ngay chính nơi chôn nhau cắt rốn của họ. Cộng sản đàn áp, cướp đất, cướp nhà, cướp mạng sống của dân xảy ra hàng ngày như cơm bữa. Và thay vì càng ngày đất nước càng đổi mới theo đúng tiến trình của xã hội văn minh thì Cộng sản đã đưa đất nước tụt hậu, kiểu kim đồng hồ quay ngược. Người dân vẫn phải ngậm ngãi tìm trầm, vẫn phải đái cát tìm vàng một cách vô vọng hay tự mưu sinh bằng những nghề oái âm nhất, và muốn có được dăm ba đồng nuôi bản thân phải đổi cả chính mạng sống của mình. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi.